Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 5 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Điện Kremlin bác tin Tổng thống Putin sẽ tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5 này. EU có kế hoạch cấm dầu theo từng giai đoạn đối với Nga. Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo giữa lúc Hàn Quốc sắp có tân Tổng thống. Và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu giải quyết vấn đề đất đai tại Hội nghị Trung ương. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Hôm 4 tháng 5, Điện Kremlin bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Vladimir Putin dự định tuyên chiến với Ukraine và tuyên bố tổng động viên toàn quốc vào ngày 9 tháng 5 khi Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, theo hãng tin Reuters. Từ trước đến nay, ông Putin vẫn mô tả các hành động của Nga ở Ukraine là một hoạt động quân sự đặc biệt, không phải là một cuộc chiến. Nhưng các chính trị gia phương Tây và một số người theo dõi Nga đã suy đoán rằng ông có thể đang chuẩn bị cho một thông báo lớn vào ngày 9 tháng 5 tới, với một loạt các kịch bản có thể xảy ra, từ tuyên chiến hoàn toàn đến tuyên bố chiến thắng. Khi được hỏi về đồn đoán rằng ông Putin sẽ tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không có chuyện đó, điều đó là vô nghĩa. Ông Peskov cũng nói rằng, mọi người không nên nghe những tin đồn đoán rằng có thể có một quyết định về một cuộc tổng động viên toàn quốc. Ông Peskov nói với các phóng viên, điều đó không phải là sự thật, đó là điều vô nghĩa. Ngày chiến thắng 9 tháng 5 là một trong những sự kiện quốc gia quan trọng nhất của Nga để tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của Liên Xô trong việc đánh bại Đế quốc xã trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Nga. Ước tính có khoảng 27 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh từ năm 1941 đến năm 1945, khiến Liên Xô bị tàn phá nặng nề và hầu hết mọi gia đình ở Liên Xô đều có tang. Trước đây, ông Putin đã sử dụng các bài phát biểu nhân ngày chiến thắng để chọc ngoáy phương Tây và phô diễn sức mạnh của các lực lượng vũ trang Nga thời hậu Xô Viết. Cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Nga đã khiến hàng nghìn người Nga phải thiệt mạng, hàng triệu người khác phải di dời và làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Nga và Hoa Kỳ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông Putin nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Ukraine là cần thiết vì Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga và Moscow phải bảo vệ trước cuộc đàn áp những người nói tiếng Nga. Nhà lãnh đạo Nga coi cuộc xung đột này như một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Hoa Kỳ, quốc gia mà ông cáo buộc đã đe dọa Nga bằng cách can thiệp vào sân sau của Moscow và mở rộng liên minh quân sự NATO. Hôm 4 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga sẽ coi hoạt động của NATO vận tải vũ khí ở Ukraine là mục tiêu cần bị tiêu diệt, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng tin RIA loan báo. Ông Shoigu cũng nói rằng các máy bay chiến đấu Ukraine ẩn náu trong nhà máy Azovstal rộng lớn ở Mariupol đã bị phong tỏa sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh phong tỏa chặt nhà máy này.
Kyiv sẽ sẵn sàng nếu các lực lượng vũ trang của Belarus tham gia vào một nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine, một phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine nói vào ngày thứ Tư. Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, cho biết quân đội nước này đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn vào ngày thứ Tư để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và rằng họ không đề ra mối đe dọa nào cho các nước láng giềng. Chúng tôi không loại trừ khả năng vào một thời điểm nào đó, Liên bang Nga có thể sử dụng lãnh thổ của Belarus, lực lượng vũ trang của Cộng hòa Belarus chống lại Ukraine, Andriy Demchenko, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine, nói. Vì thế, chúng tôi đã sẵn sàng, ông nói. Nói thêm rằng biên giới với Belarus đã được củng cố kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Nga phát động cuộc xâm lược sau khi tổ chức các cuộc tập trận chung với Belarus. Nước đã cho phép Nga điều động thêm lực lượng đến gần biên giới với Ukraine hơn. Các khu vực của Ukraine tiếp giáp với Belarus đã bị Nga tấn công trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược. nhưng các cuộc tấn công của Nga hiện tập trung vào các khu vực miền đông và đông nam của Ukraine. Ông Demchenko nói Ukraine cũng đã củng cố biên giới của mình với khu vực Transnistria được Nga hậu thuẫn, nơi căng thẳng gia tăng kể từ khi chính quyền địa phương cho biết nước này hứng chịu một loạt các vụ tấn công. Các quan chức Ukraine đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở Transnistria và lên án điều mà họ nói là những nỗ lực của Nga nhằm lôi kéo khu vực này vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Moscow cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại và nói họ đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Transnistria. Ken Loxton, đại sứ Mỹ tại Moldova, ngày thứ Tư nói việc Nga xâm lược Ukraine và điều mà ông mô tả là nỗ lực vẽ lại bản đồ châu Âu bằng vũ lực là nguyên nhân gây lo ngại lớn khắp thế giới. Nhưng ông nói trong một hội nghị ở Moldova rằng Washington không có bằng chứng cho thấy Moscow muốn mở rộng chiến tranh sang Moldova và nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thua trong cuộc chiến, truyền thông Moldova đưa tin.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 4 tháng 5, đã đưa ra hàng loạt câu hỏi và yêu cầu liên quan đến vấn đề đất đai khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Báo Thanh Niên dẫn hàng loạt câu hỏi của ông Trọng đặt ra trong bài phát biểu như tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng, vì sao số vụ khiếu nại tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp, vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông Trọng cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan phải tìm ra nguyên nhân về chủ trương, chính sách và bất cập trong luật đất đai năm 2013, đồng thời đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản cũng nhắc nhở các cơ quan chức năng phải chú ý đến những vướng mắc và bức xúc trong xã hội. Ông nói, chẳng hạn như nhận thức như thế nào cho thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước với vị trí, vai trò là đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng nhiệm vụ thống nhất quản lý đất nước về đất đai và khi là chủ thể sử dụng đất. Ông đề cập đến Điều 4, Luật Đất đai năm 2013, một trong những vấn đề nổi cộm trong chính sách đất đai vốn bị các nhà phê bình phản đối mạnh mẽ và cho là nguồn gốc của những tranh chấp, xung đột liên quan đến đất đai tại Việt Nam. Hồi tháng 5 năm 2021, khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã hứa hẹn sẽ trình Quốc hội để nhanh chóng sửa đổi bộ luật này. Ông Phạm Bình Minh nói, sửa luật đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ, và nói thêm rằng dự kiến luật này sẽ trình ra Quốc hội khóa 15 trong cuối năm nay hay đầu năm sau. Tranh chấp về đất đai giữa nhà nước và người dân đã trở thành một trong những vấn đề nóng của Việt Nam trong nhiều năm qua, dẫn đến những vụ cưỡng chế gây thương tích, thậm chí chết người như các vụ ở Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Dương Nội, v.v. Trong báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói vấn đề tranh chấp liên quan đến việc thu hồi đất cho các dự án phát triển vẫn là nguyên nhân khiếu kiện lớn của công chúng Việt Nam. Báo cáo của Mỹ nêu rõ, nhà cầm quyền đã bắt và kết án nhiều người biểu tình về quyền đất đai với tội danh chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Ngoài vấn đề đất đai, Hội nghị Trung ương của Việt Nam cũng sẽ bàn thảo về các đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội nghề cá Việt Nam vừa gửi công văn cho các cơ quan hữu trách Việt Nam để yêu cầu phản đối và có biện pháp đối phó với lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng của Trung Quốc trên Biển Đông, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Báo Tuổi Trẻ dẫn công văn do Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam Nguyễn Chu Hồi ký vào ngày 4 tháng 5 nói rằng việc ban hành lệnh cấm lặp lại hàng năm và kéo dài thời gian cấm đánh bắt cá trên Biển Đông làm gia tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc, cản trở hoạt động bình thường của tàu cá và ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo hội này, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông trong khu vực bao gồm một phần vùng biển Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và dự kiến kéo dài 3 tháng. Hội nghề cá Việt Nam nói, lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc là một hành động sai trái, ngang ngược và vô giá trị. Tổ chức này yêu cầu các cơ quan hữu trách Việt Nam phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc nhằm bảo vệ tài nguyên và bảo vệ an toàn cho ngư dân Việt Nam. Hội này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh hội thủy sản, hội nghề cá địa phương và các đơn vị liên quan để tuyên truyền cho ngư dân chấp hành đúng luật khi đánh bắt trên biển và hỗ trợ vận động ngư dân ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm ở Biển Đông kéo dài nhiều tháng với lý do bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, các quốc gia láng giềng có tuyên bố chủ quyền chồng lớn với Trung Quốc ở Biển Đông cho rằng đây là một trong những biện pháp mà Bắc Kinh áp đặt nhằm khẳng định chủ quyền trong các khu vực trên thông qua việc cấm ngư dân các quốc gia khác đánh bắt trong thời hạn mà Bắc Kinh đưa ra. Tuần trước, khi được hỏi quan điểm của Việt Nam về lệnh cấm của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, lập trường của Việt Nam là nhất quán và được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Theo đó, một phần phạm vi của lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Bà Hằng nói, và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình khi triển khai các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật ở khu vực Biển Đông. Các nhà xuất khẩu Việt Nam ngày càng gặp khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm sang Trung Quốc do thời hạn vận chuyển tăng gấp đôi và chi phí tăng gấp 4 lần khi nước láng giềng khổng lồ tiếp tục chính sách không COVID. Theo tờ Người Lao Động, khoảng một tháng nay tình trạng kẹt cảng ở Trung Quốc càng lúc càng trầm trọng, khiến cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sản xuất hàng dệt may, da dày, điện tử, v.v. của Việt Nam khốn đốn khi đường đi của nguyên vật liệu, hàng hóa bị gián đoạn vì chính sách không COVID của Trung Quốc. Giữa bối cảnh tác động từ cuộc chiến tại Ukraine của Nga vẫn đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà xuất khẩu trái cây và rau quả bị ảnh hưởng đặc biệt vì hầu hết phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Theo VN Express, tình trạng thắt chặt kiểm soát của Trung Quốc đã khiến cho nhiều nông dân phải bán nông sản tại địa phương với giá thấp hơn nhiều, trong khi một số thậm chí phải ngừng thu hoạch trái cây. Việc đóng các cửa khẩu gần đây ở Thượng Hải và các thành phố khác của Trung Quốc cũng mang đến những thách thức mới cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, vốn đã gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng qua biên giới kể từ cuối năm ngoái. Hiện có ít nhất 46 thành phố của Trung Quốc đang bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần, ảnh hưởng đến khoảng 343 triệu dân. Tờ Bloomberg cho biết, thường các xe tải phải chờ mất khoảng 12 ngày mới có thể nhận được các container ở cảng Thượng Hải, lâu gấp 3 lần so với thời điểm hồi cuối tháng 3. New Straits Times dẫn lời một số doanh nghiệp Việt Nam cho biết, tình trạng khan hiếm container khiến cho đơn hàng xuất khẩu của họ bị chậm nhiều ngày và phí vận chuyển trái cây sang Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần so với một năm trước. Thống kê của quý đầu năm nay cho biết, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ, với kim ngạch xuất khẩu đạt 13,7 tỷ đô la.
Người đứng đầu Liên minh châu hôm 4 tháng 5 đề xuất một lệnh cấm vận dầu mỏ theo từng giai đoạn đối với Nga do cuộc chiến của họ ở Ukraine, cũng như trừng phạt ngân hàng hàng đầu của Nga và cấm vận hãng truyền thông Nga phát sóng ở châu Âu nhằm tăng cường cô lập Moscow, theo hãng tin Reuters. Kế hoạch này, nếu được các chính phủ Liên minh châu Âu đồng ý, sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn cho khối thương mại lớn nhất thế giới, vốn phụ thuộc vào năng lượng của Nga, và họ phải tìm nguồn cung cấp thay thế. Nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không từ ngày 24 tháng 2, rồi cuộc tấn công mới của Nga ở miền đông Ukraine và những hình ảnh tàn sát khủng khiếp ở các thị trấn Ukraine đã vượt qua sự miễn cưỡng phải đưa ra các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất cho đến nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước nghị viện Liên minh châu Âu ở Strasbourg: "Hôm nay chúng tôi đề xuất lệnh cấm tất cả dầu của Nga nhập vào châu Âu." Bà nói trong tràng pháo tay: "Đây sẽ là lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn đối với toàn bộ nước Nga." Các biện pháp của Liên minh châu Âu bao gồm loại bỏ dần nguồn cung cấp dầu thô của Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm 2022. Bà von der Leyen cho biết bà cam kết sẽ giảm thiểu các tác động đến nền kinh tế châu Âu. Bà nói chúng ta đang giải quyết sự phụ thuộc của chúng ta vào dầu mỏ của Nga. Và hãy nói rõ ràng, điều đó sẽ không dễ dàng vì một số quốc gia thành viên đang phụ thuộc mạnh vào dầu mỏ của Nga, nhưng chúng ta phải làm điều này. Bà nói tiếp, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải trả giá đắt cho hành động gây hấn tàn bạo của mình. Cũng như dầu, vòng trừng phạt mới nhất sẽ giáng vào Sberbank, công ty cho vay hàng đầu của Nga, cũng như ba ngân hàng khác, thêm vào trong số các ngân hàng bị loại khỏi hệ thống SWIFT. Bà von der Leyen nói, chúng tôi loại bỏ Sberbank, cho đến nay là ngân hàng lớn nhất của Nga, và hai ngân hàng lớn khác ra khỏi mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT. Bằng cách đó, chúng tôi đánh vào các ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống đối với hệ thống tài chính Nga và phá hủy nguồn thu của ông Putin. Bà nói, điều này sẽ củng cố sự cô lập hoàn toàn trong khu vực tài chính của Nga khỏi hệ thống toàn cầu. Bà von der Leyen cho biết nhiều quan chức quân sự cấp cao của Nga sẽ phải đối mặt với việc đóng băng tài sản của họ ở Liên minh châu Âu và lệnh cấm nhập cảnh mà không nêu tên. Các đề xuất của Ủy ban Liên minh châu Âu hiện cần phải được 27 quốc gia thành viên thông qua. Các nhà ngoại giao cho biết sẽ có khả năng cần một khoảng thời gian dài hơn để Hungary và Slovakia ngừng nhập khẩu dầu vì họ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng của Nga. Ủy ban châu Âu vừa đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng tín dụng của Moscow và ngân hàng nông nghiệp Nga, hai nguồn tin của Liên minh châu Âu cho hãng tin Reuters biết hôm 4 tháng 5. Trước đó trong cùng ngày, người đứng đầu của Ủy ban Liên minh châu Âu, bà Ursula von der Leyen, nói rằng ngân hàng Sberbank cũng sẽ bị trừng phạt. Các chính phủ của Liên minh châu Âu cần phải ủng hộ đề xuất trước khi nó được thông qua. Nguồn tin cho biết, nếu đề xuất được chấp thuận, ba ngân hàng này sẽ bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, làm phức tạp thêm các giao dịch của họ đối với các bên cho vay khác. Tuy nhiên, Ủy ban không đề xuất các lệnh cấm hoàn toàn đối với các giao dịch hoặc đóng băng tài sản, vốn đã được áp dụng đối với các ngân hàng Nga khác trong một vòng trừng phạt của Liên minh châu trước đó, bao gồm cả ngân hàng VTB. Sberbank là ngân hàng lớn nhất của Nga. Tuy vậy, Ủy ban hạn chế đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng Gazprombank vốn rất quan trọng đối với các khoản thanh toán cho khí đốt. Liên minh châu Âu chưa áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với khí đốt của Nga. Các dòng trừng phạt trước đây của Liên minh châu Âu đã nhắm vào các bên cho vay khác của Nga và Belarus sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Tư cho biết ông sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo khác từ nhóm 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới trong tuần này về các chế tài bổ sung tiềm năng nhắm vào Nga liên quan đến cuộc chiến của nước này ở Ukraine. Chúng tôi luôn sẵn lòng xem xét các chế tài bổ sung, ông Biden nói với các phóng viên khi được hỏi về kế hoạch của Mỹ sau khi Liên minh châu Âu đề xuất các chế tài cứng rắn nhất đối với Nga vào ngày thứ Tư, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ theo từng giai đoạn. Tôi sẽ nói chuyện với các thành viên của G7 trong tuần này về những gì chúng tôi sẽ làm hoặc không làm, ông Biden nói thêm. Nga đã tăng cường cuộc tiến công ở miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngày thứ Tư. Gần 10 tuần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và san bằng các thành phố của Ukraine. Nga cũng tăng cường các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu ở miền Tây Ukraine, nói rằng họ đang làm gián đoạn việc chuyển giao vũ khí của phương Tây, và đồng minh thân cận của Nga là Belarus đã công bố các cuộc tập trận quân đội quy mô lớn. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày thứ Tư nói ông không thể chấp nhận quyết định của Moscow cấm ông và 62 công dân Nhật Bản khác nhập cảnh Nga, và Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đẩy quan hệ song phương tới tình cảnh hiện tại. Bộ Ngoại giao Nga trước đó loan báo chế tài nhắm vào 63 quan chức, nhà báo và giáo sư người Nhật vì điều mà họ nói là diễn ngôn không thể chấp nhận được chống lại Moscow. Quyết định này được đưa ra sau khi Nhật Bản áp đặt các chế tài lên Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp khác vì cuộc xâm lược Ukraine. Moscow gọi hành động của mình ở đó là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc Nga xâm lược Ukraine là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế rõ ràng, sát hại một số lượng lớn thường dân vô tội là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và tội ác chiến tranh, Thủ tướng Kishida nói với các phóng viên tại Rome. Chính phía Nga đã dùng tới vũ khí và gây ra tình trạng hiện tại. Việc Nga thông báo về lệnh cấm nhập cảnh là hoàn toàn không thể chấp nhận được, ông nói sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Mario Draghi. Khi được hỏi về các biện pháp phản pháo tiềm năng, ông Kishida theo lịch trình sẽ hội kiến người đồng cấp Anh Boris Johnson vào ngày thứ Năm, nói Nhật Bản dự định sẽ phản ứng phù hợp trong khi hợp tác với cộng đồng quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Triều Tiên vừa bắn tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông hôm 4 tháng 5. Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết khoảng một tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phát triển lực lượng hạt nhân với tốc độ nhanh nhất có thể, theo hãng tin Reuters. Cuộc thử nghiệm vũ khí này được biết là cuộc thứ 14 của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống mới của Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol, nhậm chức vào ngày 10 tháng 5. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết họ đã phát hiện vụ phóng vào giữa trưa tại khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nơi có sân bay quốc tế. Tên lửa đã bay khoảng 470 cây số đến độ cao 780 cây số, tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. Một vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Triều Tiên mà còn của cả cộng đồng quốc tế, tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, đồng thời kêu gọi Triều Tiên dừng ngay các hành động như vậy. Văn phòng của cả Tổng thống sắp mãn nhiệm và sắp nhậm chức của Hàn Quốc đều lên án mạnh mẽ vụ phóng này, với nhóm của ông Yoon quyết sẽ đáp trả nghiêm khắc với các hành động đó và đưa ra các biện pháp răn đe kiên quyết hơn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo nghi do Triều Tiên thực hiện. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Makoto Oniki nhận định rằng tầm bắn của tên lửa này là 500 cây số và độ cao tối đa của nó là 800 cây số. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang phân tích dữ liệu để xác định loại tên lửa này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên rằng hành động gần đây của Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa thường xuyên, là không thể dung thứ vì nó gây ra mối đe dọa đối với an ninh và an toàn của khu vực và cộng đồng quốc tế. Hôm 4 tháng 5, Tòa án tối cao ở Myanmar do quân đội cai trị đã bác đơn kháng cáo của nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi về bản án 5 năm tù mà bà đã bị tuyên vào tuần trước với tội tham nhũng, theo hãng tin Reuters. Một nguồn tin am hiểu về thủ tục tố tụng cho biết đơn kháng cáo đã bị bác bỏ ngay, đồng thời cho biết thêm rằng tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo này ngay sau khi nó được nộp mà không cần nghe tranh luận từ cả hai bên. Bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel, đã bị kết án vào tuần trước trong vụ án đầu tiên trong số 11 vụ tham nhũng mà bà bị khởi tố. Bà Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia với các tội danh từ tham nhũng đến phản quốc và có khả năng phải chịu một bản án tổng cộng lên đến 190 năm tù kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử mà bà lãnh đạo vào năm ngoái.
Bắc Kinh đóng cửa hàng chục ga tàu điện ngầm và các tuyến xe buýt và mở rộng các biện pháp hạn chế COVID-19 ở nhiều địa điểm công cộng vào ngày thứ Tư, tập trung nỗ lực để tránh tình cảnh của Thượng Hải, nơi hàng triệu người đã sống trong cảnh phong tỏa nghiêm ngặt suốt hơn một tháng. Thành phố Trịnh Châu ở miền Trung trước đó cũng đã thông báo các hạn chế, tham gia cùng hàng chục trung tâm dân cư lớn áp dụng một số hình thức phong tỏa, trong khi Trung Quốc tìm cách tiêu trừ virus được cho là xuất hiện lần đầu ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. Với hàng chục ca nhiễm mới ghi nhận mỗi ngày, Bắc Kinh đang hy vọng việc xét nghiệm hàng loạt sẽ phát hiện và cô lập được virus trước khi nó lây lan. 12 trong số 16 quận của thành phố đã tổ chức đợt xét nghiệm thứ hai trong 3 đợt xét nghiệm tuần này, Reuters đưa tin. Thành phố 22 triệu dân hôm thứ Tư đã đóng cửa hơn 60 ga tàu điện ngầm, chiếm khoảng 15% mạng lưới, và 158 tuyến xe buýt, hầu hết ở quận Triều Dương, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh ở Bắc Kinh, nhà chức trách cho biết. Các quan chức Bắc Kinh cũng cho biết lệnh đóng cửa các trường học, nhà hàng, phòng tập thể dục và địa điểm vui chơi giải trí, cũng như một số cơ sở kinh doanh và tòa nhà chung cư, sẽ kéo dài vượt ra khỏi đợt nghỉ lễ quốc tế lao động từ ngày 30 tháng 4 đến 4 tháng 5, mà không đưa ra khung thời gian. Người dân được khuyến khích làm việc tại nhà từ ngày thứ Năm, thay vì trở lại văn phòng nếu có thể. Trong khi đó, ở Thượng Hải, tình trạng phong tỏa hoàn toàn vẫn còn hiệu lực. Sau hơn một tháng, hầu hết người dân ở thành phố lớn nhất Trung Quốc đại lục vẫn chưa thể rời khỏi khu nhà ở của họ. Một số người đã được nới lỏng các hạn chế dự kiến kể từ Chủ nhật, với thường chỉ một thành viên trong gia đình được phép đi dạo và mua thức ăn. Dữ liệu mới cho thấy Thượng Hải ghi nhận 63 ca nhiễm mới bên ngoài các khu vực có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhất, cho thấy vẫn còn phải mất thời gian trước khi đạt được mục tiêu không có ca nhiễm nào trong vài ngày để nới lỏng đáng kể các hạn chế. Nhà chức trách nói chính sách Zero Covid của họ nhằm mục đích cứu mạng người, chỉ ra rằng hàng triệu người đã thiệt mạng vì virus bên ngoài Trung Quốc, nơi nhiều quốc gia đang áp dụng chiến lược sống chung với Covid trong bối cảnh lây nhiễm lan rộng. Nhưng chính sách này đang ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản lượng trong nước, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và làm sút giảm doanh thu của các thương hiệu quốc tế bao gồm Apple, công ty mẹ của Gucci là Kering và chủ sở hữu Taco Bell, Yum China.
Xung đột, thời tiết khắc nghiệt và các cú sốc kinh tế đã làm tăng số người phải đối mặt với khủng hoảng lương thực thêm 20%, lên đến 193 triệu người vào năm ngoái, và dự báo sẽ xấu hơn nữa nếu không có hành động khẩn cấp trên quy mô lớn. Hãng tin Reuters dẫn báo cáo hôm 3 tháng 5 của một cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, mạng lưới toàn cầu chống khủng bố lương thực, còn gọi là GNAFC, do Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu thành lập, cho biết trong báo cáo hàng năm rằng tình trạng mất an ninh lương thực đã tăng gần gấp đôi trong 6 năm kể từ năm 2016 khi tổ chức này bắt đầu theo dõi. Báo cáo của NGAFC cho biết dự báo cho tương lai là không tốt. Hành động nhân đạo khẩn cấp là cần thiết trên quy mô lớn để ngăn chặn điều đó xảy ra. Báo cáo viết, đã có thêm 40 triệu người, tăng 20%, bị rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở mức khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn vào năm ngoái. Theo định nghĩa, tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng là bất kỳ tình trạng thiếu lương thực nào đe dọa cuộc sống, sinh kế hoặc cả hai trường hợp. Trong tương lai, báo cáo cho biết cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, cả hai nước đều là nhà sản xuất lương thực lớn, sẽ gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là ở các nước khủng hoảng lương thực bao gồm Afghanistan, Ethiopia, Haiti, Somalia, Nam Sudan, Syria và Yemen. Vào năm 2021, Somalia nhập hơn 90% lúa mì từ Nga và Ukraine. Cộng hòa Dân chủ Congo nhập 80%, trong khi Madagascar nhập 70% lương thực chính từ hai nước này. Báo cáo cho biết, các quốc gia đang đối mặt với mức độ đói cấp tính đặc biệt dễ bị tổn thương bởi chiến tranh do phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực của họ, dễ bị tổn thương trước các cú sốc giá lương thực toàn cầu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 5 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.